Lời Chúa với Hội Thánh đó là niềm vui rất lớn của chúng tôi. Thưa Hội Thánh, trong phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi chúng ta đọc qua phần Kinh Thánh thi thể đối đáp, và cũng như phần Kinh Thánh mà em Tuấn Anh đã đọc vừa rồi và làm nền tảng cho cái lời chia sẻ của chúng ta học lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta thấy qua hai phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi, sứ đồ Phaolô đều nói về một cuộc chạy đua. Hai phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được nói về một cuộc chạy đua, và trong đó ông có nói về những người chạy và đã có những người về đích và đoạt được giải thưởng. Và nếu mà chúng ta để ý rõ một chút, kỹ một chút, thì chúng ta thấy được một cuộc, có hai cuộc chạy đua phân biệt rõ ràng, và là một cuộc chạy đua về thể chất và một cuộc chạy đua về thuộc linh. Thì ông đây ông cũng cho chúng ta biết được cái phương pháp nào, cách thức nào để chạy để về đích một cách hiệu quả nhất. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học những phương pháp của ông để chúng ta chạy đua trên vấn đề trong cuộc đua thuộc linh của chúng ta, để chúng ta đạt đến một cái mục đích cao nhất, cái mục tiêu cao nhất, và là chúng ta về đến đích. Mà không phải chúng ta chạy về đến đích, nhưng mà chúng ta phải chạy về làm sao cho nhanh nhất để được cái mão triều thiên, mão công bình mà Chúa đang đợi chúng ta ở cuối con đường. Đó là cái mục tiêu, mà đó là đích mà chúng ta phải đạt đến. Nhưng mà trước khi chúng ta học qua những phương pháp, những điều hướng dẫn của Phaolô, thì trước hết chúng ta phải để Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong mọi lẽ thật. Xin Hội Thánh hiệp ý với tôi sự cầu nguyện. Cái lời Chúa là che giấu của chúng con. Chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa vì mỗi ngày Ngài để cho chúng con được gần gũi với Ngài để học hỏi lời của Chúa, với mục đích cao cả nhất trong đời sống của chúng con là chúng con hàng ngày chúng con làm việc cho Chúa, và chúng con đến có mục tiêu cuối cùng là chúng con đi đến đích và được gặp Chúa nơi đó. Và chúng con mong muốn được rằng chúng con sẽ được Ngài khen thưởng chúng con là đầy tớ ngay lành và trung tín, và Ngài sẽ ban cho chúng con những phần thưởng cao quý mà Ngài đang chờ đợi chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Một lần nữa xin Thánh Linh Ngài hướng dẫn mọi chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài, để chúng con được nghe lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trước hết chúng ta trở lại cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc theo thể đối đáp ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 25. Tôi xin đọc qua đây: hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Chúng ta chỉ coi trong phần A mà thôi. Ở đây chúng ta cái phân đoạn những câu này nói về một cuộc chạy đua trong vấn đề thể chất, trong vấn đề thể xác của trần gian này. Ở đây chúng ta chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Sự kiêng kỵ ở đây là gì? Mà tại sao chúng ta phải chịu lấy những sự kiêng kỵ đó? Ông muốn nói lên đây những kỷ luật, chứ sự kiêng kỵ đây là ông muốn nói là những kỷ luật cá nhân trong khi tập luyện, như chế độ ăn uống, những gì ăn được và những gì không ăn được, để tăng thêm cái sức khỏe và tăng thêm cái sức dẻo dai, sức đề kháng cho cơ thể. Và còn trong khi tập luyện thì chúng ta phải chạy như thế nào để đạt được một cái hiệu quả nhanh nhất, và là cái tư thế chạy phải ra làm sao cho nhanh, và khi bàn chân chúng ta đạp đất thì cái chỗ nào sẽ chạm đất trước, và cái sức bật của những cái ngón chân của chúng ta như thế nào. Ở đây có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải học trong khi tập luyện để chúng ta chạy bộ. Ở đây, ở trong Hội Thánh của chúng ta có anh Nguyên đã từng dự giải trong các cuộc chạy đua, thì anh biết, anh ta hiểu được rất rõ những điều đó. Và khi còn nhỏ, trong những lúc mà ham vui, thì tôi cũng đã từng dự những cái giải, những dự giải chạy ở trong cái thời mà còn trẻ. Như không phải là chạy không, nhưng mà chạy ba môn phối hợp trong quân sự. Là chạy không phải là chạy bộ không, hay là trên mình có thể là xách chỉ một cái bình đông nước để chạy thì vừa đi vừa uống. Nhưng mà nếu mà chạy qua trong ba môn quân sự phối hợp, nhưng những vị lớn tuổi, những bác ở đây chúng ta biết, thì chạy ở trên vai còn có một cái ba lô và mang theo một cái súng, và trong vòng hông của ta mang những cái băng đạn mà đúng cái trọng lượng theo như cái ban giám khảo quy định. Và khi mà chạy thì trước hết phải đi qua những cái cuộc là lăn lê bò trường, xong rồi mới tới bắn mục tiêu, rồi chạy và ném lựu đạn trúng đích nữa. Tất cả những môn đó chúng ta phải đòi hỏi một cái sức mạnh mẽ, và cái những cái phải nói là một cái điều rất là chính xác. Thì trong lúc còn trẻ, tôi trong cái ham vui đó ở phường thì chúng tôi có tham dự những điều đó. Là chúng tôi biết được cái luyện tập phải như thế nào. Và trong khi chạy chúng ta phải tập hít thở làm sao, đó điều quan trọng để điều hòa cơ thể chúng ta trong sự thơ, trong hơi thở của mình nó không bị đứt thở, đứt đoạn nữa chừng. Thì ngay trong hội thánh chúng tôi đã giới thiệu là anh Nguyên cũng là người đã từng dự giải trong cái cuộc chạy đua. Nhưng mà ở đây ông Phaolô nói các vận động viên này chịu khó như vậy để làm gì? Để đạt đến một cái mục đích duy nhất là đạt đến cái để đủ cái thể lực chạy trong cuộc chạy đua đó. Và cuộc chạy đua không phải là chạy về đích không, nhưng mà phải đạt sớm nhất để chúng ta đạt ra giải thưởng. Nhưng mà ông Phaolô nói này, chúng ta tập luyện như đó, như thế đó, nhưng mà chạy thì những cực khổ như vậy mới đạt đến một mão triều thiên là hay hơn ác mà thôi. Một mão triều thiên hay hơn ác, cái ý là ông nói là những người vô địch thì sẽ nhận được những vòng nguyệt quế, người ta tới tặng cho những họ, cho những người vô địch đó, rồi họ trở về. Ở đây Phaolô không có ý coi thường những người này hay là những cuộc đua như vậy, nhưng mà ông chỉ muốn dùng những cái điều này, ông chỉ muốn nói những cái phần thưởng đó, những con người đó, rồi sẽ không còn gì, khơi tàn sức tận, đỉnh cao qua rồi, thì cái lụi tàn theo năm tháng, và xa hơn nữa, khi trời đất thì qua đi, thì những điều đó không còn cái ý nghĩa về đời sống của chúng ta, và đời sống của chính bản thân họ. Ông muốn dùng cái điều này, những điều mà họ chịu khổ trong kỷ luật, ở trường đua trong thể xác, để dạy dỗ mỗi chúng ta trong trường đua của thực linh. Thưa Thánh, bây giờ chúng ta xem trong Philip đoạn 3, từ câu 12 đến câu 14. Và câu Kinh Thánh, câu gốc của chúng ta nằm trong câu 14, cũng cho chúng ta biết được đời ông có một mục đích rõ ràng trong đời sống của ông, và ông sẽ cố gắng để đạt được cái mục đích đó. Cái mục đích của ông đây là hoàn tất cuộc đua của đời sống, và mục tiêu của ông là đích mà ông nhắm đến, đó là ngai đoán xét của Đức Chúa Jesus Christ. Và giải công việc được là mão triều thiên của sự sống, mão triều thiên của sự công bình, và vĩnh viễn được ở với Chúa. Tôi thưa Thánh, tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta theo Chúa, chúng ta đều mong muốn được như Phaolô, và cũng rất mong muốn nói với con cháu của mình, với mọi người mà câu nói của Phaolô đã từng nói, được chép trong Timôthê 2, đoạn 4 câu 7. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ vững được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Tôi tin chắc, cho bản thân tôi và quý của anh chị em, tất cả chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta đều mong muốn, rất mong muốn được nói câu đó. Không có ai muốn chạy bỏ cuộc đua nữa chừng. Khi thế vận hội ở Athens, Hy Lạp, có một vận động viên. Tất cả những vận động viên khác đã chạy về tới đích hết rồi. Nhưng mà ban giám khảo, ban chấm điểm đang còn thiếu vắng một người, mà không có thấy những người mà bảo vệ trên đường báo về là người đó bỏ cuộc hay là như thế nào đó. Như vậy họ tin chắc rằng anh này vẫn đang chạy, vẫn đang trên đường chạy về đích. Thì khi mà anh ta chạy về gần tới đích á, thì người ta thấy trên thân thể của anh, đầu gối, quần thì rách, những bàn chân, những cái đầu ngón chân bị chảy máu, và mặt mày người ta trầy trụ hết. Thì người ta hỏi tại sao anh bị như vậy. Anh nói rằng là anh chạy nửa đường á, thì cái đôi giày của anh nó bị trượt ra và anh bị té, cho nên trầy trụ, và anh cứ cả nhắc lết từng bước về đích. Thì người ta hỏi chứ tại sao anh không bỏ cuộc đi, thôi anh bị đau quá thì thôi bây giờ anh lên xe cứu thương để người ta chở về cho anh chạy như vậy, thì nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Nếu mà anh muốn đua nữa thì để năm sau hay là thế vận hội tới anh sẽ đua tiếp để tranh tài. Anh ta nói không, đất nước của tôi gửi chúng tôi đến đây với một mục đích là chúng tôi sẽ chạy về tới đích. Thì như vậy anh va vượt qua tất cả những khó khăn trong cái sự đau đớn của thể xác của mình, với một mục tiêu duy nhất là anh ta về tới đích. Không cần biết chạy về ở giải thứ mấy hay là ở người thứ mấy trong cuộc đua, nhưng mà với mục đích duy nhất là phải về tới đích, phải tới mục tiêu rõ ràng. Nhưng muốn được đi đến đích như Phaolô thì chúng ta sẽ phải học đòi theo những phương pháp mà ông đã từng đi qua và đã thành công trong đời cuộc sống của mình. Chúng ta cùng xem ở trong câu, phương pháp thứ nhất của ông được ở trong chép trong câu 3 đoạn 3 câu 12. chúng ta để ý cái câu vì chính tôi đã được Chúa Giêsu giật lấy rồi. Cái phương pháp, cái bí quyết đầu tiên mà ông đạt tới đích là ông đã được Chúa Giêsu giật lấy. Đáng lý ông là người chạy đua, ông phải giật lấy. Nhưng mà cái này ông được Chúa, Đức Chúa Giêsu giật lấy ông rồi. Cũng cũng có thể nói là đã được Chúa Giêsu giật lấy rồi, cũng có thể nói là Đức Chúa Giêsu Christ đã chiếm hữu đời sống tôi rồi và tôi đã thuộc về Đấng Christ. Trước hết, đời sống ta phải ở trong Đấng Christ, phải thuộc về Chúa, đó là cái bí quyết đầu tiên. Thưa thánh, Chúa đã chiếm hữu trong hay là Chúa đã giật lấy Phao-lô khi nào? Ông nói Chúa đã giật lấy ông rồi, vậy chúng ta có biết được Chúa đã giật lấy ông từ khi nào không? Dạ, cảm ơn Cường. Chúng ta trước khi ông được Chúa Giêsu giật lấy và ông được ở trong Đấng Christ thì ông là người, chúng ta còn nhớ ông là người bắt vớ hội thánh. Ông là người, người đầu tiên ông giết đó là ai? Ê-tiên. Ha? Rồi giết thêm một số người nữa, ông thấy được lòng dân chúng, được lòng dân Do Thái, những người theo Do Thái giáo lúc bấy giờ. Cho nên ông từ ở nơi ông ở, ông đi lên tới thành Đa Mách, mà trước khi ông lên thành Đa Mách đó, ông đã gửi thơ ra đó rồi. Bắt tất cả những người nào mà thuộc về Đấng Cơ Đốc để ông lên ông xử một lần. Thì trên đường đi Đa Mách thì ông bị Chúa bắt phục, được chết trong công vụ đoạn 9. Thì nếu mà chúng ta muốn biết được điều đó, chúng ta về tham khảo Kinh Thánh. Thì ông đã bị Chúa bắt phục ông từ lúc đó và ông đã được Chúa chiếm hữu ngay từ lúc đó. Cho nên trước kia ông là một người bắt bớ hội thánh, khi mà ông được Chúa chiếm hữu rồi, ông trở thành một người chứng nhân cho hội thánh, chứng nhân cho Chúa. Thì như vậy, trước kia mục tiêu của ông là những ai thuộc về Đấng Christ và mục đích của ông là bắt bớ và giết cho hết những người đó. Nhưng mà từ khi ông có Chúa thì mục đích của Chúa là mục đích của chính ông. Ông đi rao giảng lời của Chúa, sống là sống cho Chúa và có bị bắt tù đầy cho đến chết cũng là chết cho Chúa vì tin lành của Chúa. Chúng ta thấy sau khi ông đã được Chúa bắt phục rồi, trong những cuộc hành trình truyền giáo của ông, phải nói là một vị sứ đồ vĩ đại, rao giảng truyền giáo của Chúa rất là vĩ đại. Từ Do Thái, từ châu Á cho đến châu Âu, ông mở mang không biết bao nhiêu là hội thánh, không biết bao nhiêu người đã trở về tin nhận Chúa. Vì ông thấy cái mục đích, cái bản thân của ông không còn nữa, nó trở thành vô nghĩa. Ông thấy mục đích của Chúa trong đời, Chúa đã đặt đời, cái mục đích của Chúa trong đời sống của cho ông. Và ông thấy được rằng cái mục đích của Chúa xuống trần gian này, bây giờ ông phải gánh lấy cái mục đích đó. Cho nên rao giảng lời của Chúa, mở mang trong việc của Chúa, vương quốc của Chúa rất là phát triển rất là mạnh mẽ. Cho đến ngày hôm nay, nhờ như vậy, lời của Chúa được rao truyền ra khắp châu Âu. Thưa thánh, mỗi một chúng ta ngày hôm nay đã được Chúa giật lấy chưa? Chúng ta đã trao Chúa cho Chúa cả đời sống của mình chưa? Và chúng ta có lấy mục đích của Chúa là mục đích sống của đời mình không? Nếu chúng ta không để cho Chúa giật lấy thì chúng ta khó làm công việc Chúa một cách thỏa mãn và vui vẻ được. Có một câu hỏi, tôi nhớ khi nói đến điều này, tôi nhớ có một câu hỏi ở trong bài thứ 7, câu số 5. Anh Dũng, anh nói câu này là tại sao có một số cơ đốc nhân miễn cưỡng làm đại sứ cho Đấng Christ? Chúng ta đã thuộc về Chúa rồi, chúng ta đã được Chúa giật lấy rồi, mà tại sao chúng ta còn miễn cưỡng làm công việc cho Chúa, là một đại sứ cho Chúa trên trần gian này? Tại vì có thể nói rằng có một câu trả lời, tại vì chúng ta chưa chịu để Chúa chiếm hữu trọn vẹn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta chưa thấy cái rõ mục đích mà Chúa đã giao phó trong đời sống của mình. Mỗi người Chúa cứu lấy có một mục đích riêng cho mỗi con người đó. Không có thể người nào có một mục đích mà Chúa đặt để trong người đó giống một người nào hết. Có những ân tứ khác nhau mà Chúa ban cho mỗi đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, cầu xin Chúa giật lấy tôi và cho tôi thấy rõ cái mục đích của Chúa trên đời cuộc sống của chúng tôi là như thế nào, để chúng ta làm công việc Chúa một cách mạnh mẽ hơn. Cái bí quyết thứ hai là nằm ở trong câu 14. Quên lửng sự ở đằng sau. Quên lửng sự ở đằng sau là quên những điều gì? Chúng ta thấy trong cuộc đời sống của Phao-lô, hôm nay chúng ta nói trong đời sống của Phao-lô để cho rút tỉa được cái kinh nghiệm trong đời sống của mình. Cái, trong câu 5 và câu 6 ở phần trên cũng trong phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta, Ông nói ông, một con người của ông đáng để được tự hào. Nhưng mà khi mà Chúa chiếm hữu đời sống ông rồi, ông thuộc về Chúa rồi, thì coi những cái điều mà của ông coi như là mọi sự lỗ. Không có một cái điều gì lời khi biết được Đấng Christ hết. Thì cái điều ông nói về bản thân như thế này, ông là một người chịu phép bắt cắt bì ngày thứ 8. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói lên ông là một người Do Thái chính thống, chứ không phải là một người cải đạo của Do Thái, cải đạo theo đạo Do Thái. Rồi vấn đề thứ hai, ông tự hào về ông là gì? Về dòng Israel. Tại sao nói ông về dòng Israel? Là một thành viên trong tuyển dân của Đức Chúa Trời trên trần gian này. Vấn đề thứ ba là ông thuộc về chi phái Benjamin, là cái chi phái được xem như một lãnh tụ của giới quý tộc thời bấy giờ, và là chi phái hãnh diện vì đã cho dân Israel vị vua đầu tiên. Vấn đề thứ tư, ông tự hào là ông là người Hebrew. Người Hebrew nghĩa là gì? Là ông giữ vững được các truyền thống của thành phần dân tộc này, từ ngôn ngữ đến tập quán và cách đối xử, là như nó giữ truyền thống từ cha ông, từ khi khai sinh cái dân tộc Hebrew cho đến bây giờ ông vẫn còn giữ được những điều đó. Vấn đề thứ năm là ông thuộc về phe Pharisee, người Pharisee. Chúng ta nên nhớ thời bây giờ có hai phe chống đối lẫn nhau, là phe Pharisee và phe Sadducee. Mà cái người phe theo phe Pharisee đó thì vẫn giữ vững nguyên được giáo lý chính thống, và trong khi phe đối lập là người Sadducee đã từ bỏ cái giáo lý về sự sống lại. Họ không tin và không chấp nhận cái sự sống lại từ cõi chết. Vấn đề thứ sáu về lòng sốt sắng, là ông là một kẻ bắt bớ hội thánh và bắt giết những người thuộc về Đấng Christ, còn gọi là cơ đốc nhân. Ông cho những người đó là bè phái ly khai, và ông nghĩ ông là đang làm việc cho Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy đời sống follow được thay đổi khi gặp Chúa. Tôi nói đây là vấn đề trước khi ông gặp Chúa. Và vấn đề thứ bảy là luật pháp. Về luật pháp là ông nói tự hào và ông không chỗ trách được. Chúng ta nên nhớ đây là không chỗ trách được, chứ không phải là ông không phạm. Không chỗ trách được, ông giữ những cái điều đó, những cái luật pháp bữa đó ông đều giữ những cái đó, chứ không phải ông không có tội. Có thể nói về bản thân của ông, về sự ra đời, dòng dõi, về giáo lý chính thống, lòng sốt sắng, sự công bình cá nhân, thì sau lơi ngày trước là một con người quá ư là tuyệt vời. Tại sao ông lại muốn quên nó đi và từ bỏ nó? Chỉ với một điều duy nhất là để được chữa đón Christ, là được ở trong Ngài và trở thành một cơ đốc nhân thật sự. Nếu mà ông từ bỏ những điều đó, không phải là chúng ta thấy từ bản thân của ông còn rất là dễ, nhưng mà những điều mà xung quanh ông nữa, chúng ta thấy nếu mà ông từ bỏ những điều đó, ông đoạt tiền như vậy, thì ông sẽ bị gia đình, gia tộc của mình trút quyền thừa kế, và bạn bè từ bỏ, và bị chính đồng bào của mình bắt bớ. Ngày hôm nay, chúng ta dám thi sinh, dám từ bỏ như Phao-lô không? Có đôi khi chúng ta chỉ theo Chúa, tin theo Chúa là cái vấn đề khó khăn nhất cho một người trở lại tin nhận Chúa là gì? Người ta luôn luôn là nói gì? Mất bạn bè, mất đi những người thân trong gia đình. Đó là điều khó khăn. Còn chúng ta đã theo Chúa, nếu mà chúng ta giao phó hết trọn đời sống của mình theo Chúa, thì chúng ta cũng có thể lắm, chúng ta sẽ mất đi những cái quyền lợi riêng trong cá nhân của mỗi chúng ta. Thưa Hội Thánh, tôi nói lên những điều này để chúng ta suy nghĩ là chính mình có dám hy sinh như Phao-lô không? Có thấy Chúa là quý hơn hết không? Hay là chúng ta đang sống trong những ngày hôm nay bằng những hào quang của quá khứ? Không có một mục tiêu làm cho mục đích cuộc sống của mình. Chúa chọn chúng ta vì Ngài có mục đích cho tất cả chúng ta. Hãy cầu hỏi với Chúa để Chúa bày tỏ cho mỗi chúng ta biết được điều Chúa muốn, và hãy làm hết lòng để nhà Chúa được mở mang. Hãy lấy những kinh nghiệm trong quá khứ làm nền tảng cho cuộc sống hiện tại và hướng tới một mục đích mới mà Chúa sẽ giao phó cho chúng ta trong tương lai. Vấn đề thứ ba là bươn theo sự ở đằng trước hay là hướng tới tương lai. Những sự ở đằng trước là gì? Những sự ở đằng trước là những ân tứ, là những đặc ân, là những trách nhiệm của đời sống của một cơ đốc nhân và mục đích xây dựng và phát triển công việc của Chúa. Chúng ta thấy như cuộc đời của Phao-lô. Trước kia, ông là Sao-lơ, là một kẻ bắt bớ hội thánh. Khi nói đến cơ đốc nhân, những người thuộc về Đấng Christ là ông bắt bớ, ông chém giết. Nhưng mà khi ông trở thành Phao-lô, thì trong bốn cuộc hành trình chuyển giáo của ông, vương quốc của Chúa được mở mang rất là mạnh mẽ. Không phải là chúng ta bắt buộc phải giống như Phao-lô, hay là chúng ta bắt buộc phải giống như một sư quản nhiệm của chúng ta, là chúng ta phải đi hàng ngày, phải đi làm chứng cho tất cả mọi người. Nhưng mà những cái ân tứ, những cái đặc ân mà Chúa giao cho mỗi đời sống đó là mỗi khác. Chúng ta thấy như anh Lâm ở đây là chỉ là công việc phục vụ trong hội thánh, đó là cũng một cái ân tứ mà được Chúa nhắc nhở. Khi anh giữ trọn cái đời sống của mình, cái mục đích sống của mình, bước đi theo Chúa đến cuối đường, chúng ta vừa gặp Chúa thì chắc chắn anh sẽ nhận được phần thưởng. Hay là mỗi chúng ta là như người trao giảng lời của Chúa, giảng dạy lời của Chúa, hướng dẫn các em thiếu nhi, thiếu niên trong hội thánh, những người phục vụ trong hội thánh. Cái mục đích chúng ta làm trọn cái mục đích của mình để đạt cái mục tiêu cuối cùng là để gây dựng cái vương quốc của Chúa, thì chắc chắn mỗi chúng ta sẽ được phần thưởng. Cái phần thưởng của mình không phải như phần thưởng của những người chạy đua trần gian này, biết bao nhiêu người chạy nhưng mà chỉ có một người vượt giải. Tất cả mỗi chúng ta đang chạy trên đường đua, nếu mà chúng ta giữ vững được đức tin tới mục đích cuối cùng thì tất cả chúng ta đều được phần thưởng của Chúa. Chứ không, Chúa không hẹp hòi đến nỗi mà chỉ có một cái mão rìu thiên giao cho một người không đâu. Nhưng mà tất cả mỗi chúng ta, nếu mà tới đích cuối cùng của mình thì chúng ta sẽ được, tất cả chúng ta đều được mão rìu thiên của sự công bình mà Chúa ban cho. Khi đến đích thì được phần thưởng từ nơi Chúa. Thưa hội thánh, đời sống của một con người nếu mà nghiệm cho cùng, suy nghĩ cho cùng thì cũng chỉ là một cuộc chạy đua mà chúng ta đang đi trên một con đường một chiều. Dù muốn dù không thì chúng ta sẽ đi đến đích. Chúng ta có nỗ lực làm cho Chúa hay không, hay là chúng ta sống cho Chúa hay không, hay là chúng ta có sống cho bản thân mình như thế nào thì cuối cùng chúng ta sẽ đến đích. Nhưng mà điều quan trọng là cái đích đó là ở chỗ nào. Nếu mà chúng ta sống cho cá nhân chúng ta thì nếu ta sống cho Chúa thì chúng ta sẽ gặp được Chúa và chúng ta sẽ được Chúa ban phần thưởng cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không sống một mình, đây là chúng ta cuộc chạy đua như Phaolô nói là tập luyện để chạy đạt đến một mã triều thiên hay hư nát, thì cuối cùng ở cuối con đường chúng ta sẽ, khi chúng ta đến đích thì chúng ta nhận được một điều gì khác chúng ta không biết được. Điều đó tùy thuộc vào mục đích sống của chúng ta ngày hôm nay, sống cho Chúa hay sống cho mình. Kính thưa quý vị thánh, Chúa đang đợi chúng ta ở cuối con đường, đó là mục tiêu hay là đích đến của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa và chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt khi chúng ta gặp được Chúa. Trong năm vừa qua, trong một năm, tôi thấy đầu năm thì luôn luôn anh Nguyên có cho bộ chúng ta đưa lên những cái mục đích sống và mục tiêu sống trong một năm để chúng ta đạt đến. Hôm nay là đã cuối năm thì mỗi người chúng ta tự nghiệm lại, chúng ta làm được gì cho Chúa. Chúng ta đã cố gắng hết sức mình trong cuộc sống để đạt đến mục tiêu cuối cùng mà chúng ta đã nêu lên và trình dâng cho Chúa chưa. Trong Giáng sinh vừa qua, khi tôi ngồi dưới đó, tôi thấy anh em trang hoàng thì chúng ta thấy được cái, những cái điều mà anh em treo đèn, đồ lo lắng, trao quà và một câu nói của anh Tài trong lớp học, là tôi suy nghĩ. Có những người lo trao đo mua quà rồi nha, có những người nói thì cái mình mua quà chia cho nó mắc tiền, cái tượng trưng là được rồi. Tôi có xin với Thánh cho phép tôi nói về những cái ý nghĩa, để tôi về tôi có viết cái bài về ý nghĩa Giáng sinh để bổ sung cho cái bài chia sẻ này. Kính thưa quý vị thánh, cứ mỗi độ đông về, tôi bên ngồi có giá rét lạnh lẽo. Đến độ nào đi chăng nữa, nhưng trong lòng chúng ta lại cứ rộn ràng trào dâng lên một niềm vui. Cái niềm vui này có một cảm giác rất khác với những niềm vui khác mà chúng ta đã từng trải qua. Một cảm giác mà chúng ta khó có thể diễn tả được bằng lời. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta lại sắp sửa đón nhận một lần sinh nhật nữa của con Thượng Đế giáng thế làm người mà nhân loại quen gọi là lễ Giáng sinh. Thưa thánh, cứ lễ Giáng sinh đến thì chúng ta bận rộn rất nhiều công việc, nhưng cũng tranh thủ thời gian để sắm, để mua sắm trang hoàng nhà cửa, trang hoàng những cây thông và những ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc rất là đẹp mắt, mà còn tặng quà cho nhau. Cũng có những tấm thiệp được trao đến trao đi kèm theo những câu chúc cho nhau thật đầy ý nghĩa. Nhưng thật sự ý nghĩa vô cùng lớn lao ở phía sau đó có mà ai nghĩ đến và nhớ đến. Từ rất xa xưa, chúng ta không nói được là bao lâu, chỉ biết trong Kinh Thánh lời của Chúa đánh dấu bằng hai chữ ban đầu mà thôi. Đó là lúc Thượng Đế tạo dựng đến vũ trụ này và tạo dựng cái loài người giống như hình của Thượng Đế, và làm người chăm sóc muôn vật và được ban cho đặc ân tương thông với Thượng Đế trong tình yêu của Ngài. Trong lúc tất cả mọi sự đều diễn ra một cách tốt đẹp, thì có người không vâng lời Thượng Đế nữa, đã phạm tội với Ngài. Từ lúc đó, sự tương giao mật thiết giữa Thượng Đế và con người đã bị đổ vỡ, tạo nên một khoảng cách giữa Thượng Đế và con người, trở nên rất xa, vì ngay chính giữa có một hố sâu tội lỗi mà do chính con người là tạo vật mà Thượng Đế hết lòng thương yêu gây nên. Tuy con người đã đối xử với Ngài như vậy, nhưng Thượng Đế vẫn hết lòng nhớ đến, không muốn tạo vật yêu thương của Ngài ngày càng xa cách và phải chết mất đến đời đời. Nên một lần nữa, Thượng Đế đã bày tỏ tình yêu thương vô cùng lớn lao và đầy ý nghĩa bằng cách cam tâm hy sinh con một của Ngài, cũng là Thượng Đế giáng thế làm người, sống giữa con người, cảm thông cho con người và cuối cùng chấp nhận một cái chết vô cùng đau đớn và nhục nhã trên thập tự giá với mục đích duy nhất là lấp đầy hố sâu tội lỗi. Đó mở ra một con đường mới cho con người trở lại cùng Thượng Đế để nối lại sự dây yêu thương từ thuở ban đầu. Điều này được chép trong gian đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thưa Hội Thánh, điều đó đã được Thượng Đế thực hiện cách đây hơn 2.000 năm trước trong một đêm đông lạnh lẽo. Đêm Thượng Đế giáng thế làm người để cho nhân loại có ngày Giáng sinh hôm nay. Thưa Hội Thánh, ngày lễ Giáng sinh, những ánh đèn được trang hoàng từ nhà riêng cho đến khắp nơi trên đường phố, cho đến những thánh đường rực rỡ, chiếu ra những ánh sáng rực rỡ, nhưng nó có làm cho chúng ta nhớ lại ánh sáng của Chúa Giêsu đem đến chiếu rọi trong trần gian tăm tối này. Ánh sáng của Chúa đã chiếu sáng nơi ánh cánh đồng mênh mông, báo tin cho các gã chân chiên biết sẽ có một tin mừng lớn cho toàn nhân loại. Ánh sáng đó cũng đã dẫn đường cho các nhà thông thái nơi phương đông xa xôi đi đến để thờ lạy Ngài. Ánh sáng Ngài cũng chiếu rọi cho con người trần gian ngày hôm nay, chứ chúng ta thấy được đường lối mà quay trở lại cùng Thượng Đế. Đừng cứ mãi u mê trong sự tối tăm của trần gian, mà nhận thấy Ngài và bước đi trong ánh sáng của sự sống, như lời của Chúa dạy trong gian đoạn 8 câu 12. Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Thưa Hội Thánh, chúng ta tặng quà cho nhau trong dịp lễ Giáng sinh và kèm theo những cánh thiệp với lời chúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống đối với người mình nhớ đến và thương yêu. Nhưng nó chỉ thật sự có ý nghĩa khi người nhận quà có người nhận quà của người tặng. Khi chúng ta tặng quà cho nhau, chúng ta có biết nó là xuất phát từ hành động yêu thương của Thượng Đế đã ban cho nhân loại món quà vô cùng quý giá của Thượng Đế. Đó là Chúa Giêsu, con một của Ngài, đến trần gian này để chết thay cho con người và mong muốn chúng ta đưa tay ra để tiếp nhận món quà vô giá đó, để chúng ta không còn hư mất trong tội lỗi nữa mà có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong cõi vĩnh hằng. Thưa Hội Thánh, như vậy nhân loại có được lễ Giáng sinh ngày nay là do đến tình yêu thương của Thượng Đế. Đã vì yêu thương nhân loại, Thượng Đế đã giáng sanh nơi máng cỏ tồi tàn, và tình yêu đó lên đến tột đỉnh của nó là được bày tỏ qua sự chết của con Thượng Đế trên thập tự giá. Vì chỉ có sự đổ huyết của Ngài thì nhân loại mới có được sự tha thứ của Thượng Đế mà thôi. Được chép trong Hebrew đoạn 9 câu 22, chúng ta để ý ở đây hai địa danh là Bethlehem và Golgotha, hai biểu tượng máng cỏ và thập tự giá. Nơi đó Thượng Đế đã cho nhân loại tất cả tình yêu của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, xin mỗi chúng ta đừng để cho lễ Giáng sinh đến với mỗi chúng ta giống như những bao ngày lễ khác. Mong muốn chúng ta khi thấy ánh sáng đèn nhắc nhở chúng ta phải nhớ lại ánh sáng của Chúa đã đem đến và chiếu sáng cho nhân loại. Khi chúng ta tặng quà cho nhau, nhắc nhở mình nhớ lại món quà vô cùng quý giá của Thượng Đế đã ban cho con người, và càng là chúng ta sâu nhiệm hơn trong tình yêu của Thượng Đế. Qua đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Khi chúng ta hiểu được lời của Chúa, hiểu được Chúa, thì chúng ta mới có một cái mục đích sống cho Chúa, để Chúa chiếm hữu trọn đời sống của mình, để cuối cùng trong đời sống của mình sẽ chúng ta sẽ đi đến đích. Đó là mục tiêu cuối cùng của mình, và chúng ta sẽ được gặp Chúa ở nơi cuối con đường. Cảm ơn Hội Thánh.